Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Sydney, Úc. Sau đây là nội dung chi tiết. Các diễn giả tại Sydney, Úc lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc meeting kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Để kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Bắc Kinh, các học viên Pháp Luân Công ở Úc đã tổ chức một cuộc meeting tại Martin Place, trung tâm tài chính và thương mại của Sydney vào ngày 16 tháng 4 năm 2026. Một số bình luận của những người tham dự bao gồm: hàng trăm triệu công dân Trung Quốc đã nhận thức được chân tướng của bức hại, người dân Trung Quốc lựa chọn Pháp Luân Công, đây là một cuộc trưng cầu dân ý thầm lặng, nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công là kim chỉ nam cho cuộc sống của tất cả chúng ta. Họ cũng ca ngợi cuộc thỉnh nguyện của các học viên vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 cùng lòng dũng cảm, sự lý trí và kiên cường của họ trong suốt 27 năm qua. Các diễn giả đã chỉ trích sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công và đoàn nghệ thuật biểu diễn Sơn Jun. Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, phát biểu tại cuộc meeting: hôm nay chúng ta tụ họp tại đây để nâng cao nhận thức về những gì đang xảy ra với Pháp Luân Công, bởi vì đây là tình trạng điển hình mà công dân Trung Quốc, người Úc và những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát ở các quốc gia khác phải gánh chịu. Khi một chính phủ được xây dựng dựa trên sự dối trá, những người trung thực, những người tuân theo chân thiện nhẫn sẽ bị coi là mối đe dọa. Tuy nhiên, trên thực tế, họ lại là nền tảng của bất kỳ xã hội nhân đạo nào. Khi đối mặt với cái ác không thể diễn tả bằng lời, việc bảo vệ những người giữ vững chân thiện nhẫn chính là bảo vệ nhân tính của chính chúng ta. Ông cảnh báo xã hội Úc: cuộc bức hại Pháp Luân Công không chỉ là vấn đề của Trung Quốc hay chuyện nội bộ của Trung Quốc. Đối với Úc và các quốc gia dân chủ khác, thách thức nằm ở việc dũng cảm lên tiếng vì lợi ích thương mại hay cái gọi là lợi ích quốc gia mà im lặng trước những hành động tàn bạo về nhân quyền là một chính sách nguy hiểm. Giáo sư David Field, người được trao tặng huân chương Úc, một học giả pháp lý cao cấp, đã ca ngợi Pháp Luân Công là một tia sáng trong đêm tối soi rọi thế giới. Ông lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để thu lợi nhuận khổng lồ và nói: chúng ta phải bảo vệ sự thật và nói lên sự thật. Trong bài phát biểu của mình, ông Lilo Shilton, giám đốc quốc gia của đảng Family First, cho biết cuộc meeting kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Công này tập trung vào việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang vi phạm chủ quyền của Úc, vì vậy nó rất quan trọng. Ông Shelton cũng nói về những lời đe dọa đánh bom mà Sơn Jun nhận được trong chuyến lưu diễn tại Úc, khiến Thủ tướng Anthony Albanese phải sơ tán khỏi nơi ở của mình. Ông nói, chẳng phải sự việc này là bằng chứng cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đàn áp các cuộc biểu diễn của Sơn Jun tại Úc sao? Thông điệp của kẻ tấn công nhắm thẳng vào Sơn Jun, việc loại trừ khả năng can thiệp ở nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc là suy nghĩ rất ngây thơ. Đây là sự vi phạm khủng khiếp đối với chủ quyền của Úc bởi một thế lực nước ngoài. Một hồi chuông cảnh tỉnh cho nước Úc. Các nhà chức trách Úc phải điều tra triệt để sự thật của vấn đề, không được làm qua loa. Thủ tướng và phu nhân nên hỗ trợ cuộc điều tra này. Chúng ta phải biết ai là người phải chịu trách nhiệm cho lời đe dọa đánh bom. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ông Shelton cũng nhấn mạnh, khi nói về vấn đề của Trung Quốc, tôi đang chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc chứ không phải công dân Trung Quốc, bởi vì họ cũng là nạn nhân của chế độ tà ác này. Ông Gaines Luck, một ứng viên tranh cử liên bang, phát biểu: nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là kim chỉ nam cho cuộc sống của tất cả chúng ta. Hôm nay, tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công vì họ đang đấu tranh chống lại sự áp bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi thực sự khâm phục dũng khí của các bạn, bởi vì không dễ gì để đứng lên chống lại một chế độ tà ác như vậy. Tại cuộc meeting, ông Bob Vinicomber, biên tập của Diễn đàn Ấn tượng Trung Quốc và là một người ủng hộ nhân quyền, đã tán dương các học viên Pháp Luân Công vì nỗ lực giảng chân tướng và dũng khí khi tiến hành kháng nghị ôn hòa. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ kiểm soát việc đi lại, cuộc sống và công việc của người dân, mà thậm chí còn muốn kiểm soát cả tâm trí của họ. Ông cho biết kể từ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên tại Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành tiếng nói mạnh mẽ nhất thế giới trong việc phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói về sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và mối liên quan của thể chế này đối với Úc, ông chia sẻ: khi thấy những sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc, bạn phải biết tại sao chúng lại rẻ như vậy. Một lý do là vì ở Trung Quốc, nhiều người bị cầm tù vì tín ngưỡng hay quan điểm chính trị không phù hợp với Đảng Cộng sản Trung Quốc, chẳng hạn như các học viên Pháp Luân Công. Họ bị ép buộc lao động khổ sai để làm ra các sản phẩm nhưng lại không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào. Do đó những sản phẩm này rẻ như vậy là vì chi phí nhân công bằng không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi